là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ hai ngày 16 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái sẽ chặt quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả bước đầu của việc điều động cán bộ chiến sĩ công an chính quy về công tác tại các xã trọng điểm. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã kiểm tra 11 tổ chức đảng và 6 đảng viên, giám sát chuyên đề 3 tổ chức đảng, 4 đảng viên. Nội dung kiểm tra giám sát tập trung triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Thông qua công tác kiểm tra giám sát đã kịp thời chỉ ra những hạn chế, định hướng, các giải pháp khắc phục, sửa chữa. Năm 2020, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát, tiếp tục triển khai áp dụng các quy trình kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của tỉnh ủy, Đảng ủy khối và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối, giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, chủ động nắm tình hình nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh khi có dấu hiệu vi phạm. Đề án kết hợp công tác kiểm tra giám sát của tổ chức đảng với công tác kiểm tra giám sát của lãnh đạo doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020.
Năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa của huyện Văn Chấn đạt trên 1.656 tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm trước. Giá trị xuất khẩu đạt trên 3 triệu đô la. Trong năm, huyện đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 76 vụ vi phạm, phạt hành chính trên 130 triệu đồng, bán hàng tịch thu gần 230 triệu đồng, giá trị hàng tiêu hủy trên 56 triệu đồng. Năm 2020, huyện Văn Chấn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu quảng bá các sản phẩm, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tình hình lưu thông hàng hóa trên địa bàn, tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp đầu tư để phát huy được những thế mạnh, tiềm năng của huyện, quy hoạch chăm sóc vùng nguyên liệu, bảo đảm sản lượng, chất lượng nguyên liệu, hỗ trợ doanh nghiệp mới khởi nghiệp.
Nhờ nhân rộng nhiều mô hình chăn nuôi và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, nên năm 2019, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng của huyện Lục Yên đạt 12.480 tấn, vượt 73% kế hoạch năm. Để đạt được kết quả đó, trong năm qua, huyện Lục Yên đã ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân đầu tư phát triển sản xuất nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình đề ra. Trong đó tập trung vào chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đầu tư các mô hình, dự án trọng điểm, rà soát quy hoạch sử dụng đất, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển các trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn và xây dựng chuỗi liên kết trong chăn nuôi để tiêu thụ sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, phong trào thi đua phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ nông dân năng động, dám nghĩ dám làm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Gia đình bà Nguyễn Thị Hải, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc là một điển hình trong số đó. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình của gia đình bà Hải qua ghi nhận sau.
Năm 2000, bà Nguyễn Thị Hải, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tham gia hội nông dân xã và được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Bà đã mạnh dạn vay 20 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội theo nguồn vốn 120 giải quyết việc làm cùng nguồn vốn tích lũy của gia đình để đầu tư chăn nuôi gà, nuôi cá, mở xưởng sản xuất dây nhựa tái chế. Bà Nguyễn Thị Hải, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trước kia làm thì là nó cũng kinh tế nó không đưa được gia đình lên phát triển được, thì bây giờ từ cái hỗ trợ của trên xã và của hội nông dân, chi hội trưởng của hội nông dân thì là cũng đưa cái lớp tập huấn thì mình cũng đi học hỏi thêm, thì là bây giờ là cũng nhà nước ngân hàng cũng cho cái vốn vay 20 triệu, thì là cũng thêm mở mang thêm một cái trại nuôi gà, thì là bây giờ kinh tế là cái gia đình là cũng nói chung là kinh tế gia đình là cũng hơn xưa.
Phát huy lợi thế của địa phương, gia đình bà Hải đã đầu tư mở rộng quy mô chuồng trại chăn nuôi giống gà Minh Dư và gà trọi, nuôi cá và trồng rau an toàn. Nhờ chịu khó nên mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình bà ngày càng làm ăn hiệu quả. Hàng năm xưởng của gia đình bà sản xuất trên 120.000 dây nhựa tác chế phục vụ cho người dân trên địa bàn. Tạo việc làm cho 3-4 lao động địa phương, đầu tư nuôi trên 3.000 con gà, trồng 3.000 m2 rau an toàn và nuôi cá. Hiện gia đình bà đang chuẩn bị xuất bán trên 2.000 con gà trọi, phục vụ nhu cầu thị trường trong dịp Tết Nguyên đán. Ông Hoàng Văn Hữu, chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Đây là một mô hình rất tốt, bà con nhân dân trong thôn cũng như ở nơi khác về học tập cái mô hình này và là một trong những cái tổ của hợp tác của thôn Minh Long, chuỗi sản xuất theo chuỗi đấy, tức là tổ hợp tác của thôn Minh Long là phát triển nuôi gà và xuất gà theo đúng quy trình và được các lớp tập huấn của hội nông dân cũng như là của thành phố về để hướng dẫn chăn nuôi để đảm bảo tốt kỹ thuật cũng như là đảm bảo tốt về cái việc phòng chống dịch.
Là hộ nghèo của xã nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Hải đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Trừ chi phí mỗi năm gia đình bà thu nhập trên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó gia đình bà còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp hội phát động, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi làm giàu chính đáng. Nhiều năm liền gia đình bà đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của thành phố Yên Bái. Cho biết dự định trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Hải, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Là tôi cũng mong muốn là cũng đi học hỏi thêm cái lớp tập huấn để đưa những cây trồng hoặc là những cây hoa quả để vào trồng trọt để đưa kinh tế gia đình càng ngày càng phát triển lên để nuôi dạy con cái.
Từ một hộ nghèo, này đã trở thành một hộ giàu có ở địa phương. Đó chính là thành quả của ý chí, nghị lực của gia đình bà Nguyễn Thị Hải. Mô hình này cần được nhân rộng để mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở địa phương. Huyện Trạm Tấu hiện có các điểm du lịch hấp dẫn như đỉnh núi Tà Trì Nhù ở xã Sa Hồ có độ cao 2.979 mét so với mực nước biển, đỉnh Tà Xùa cao 2.865 mét ở xã Bản Công, du lịch nghỉ dưỡng, tắm nước khoáng nóng, du lịch cộng đồng, du lịch đồi thông eo gió. Năm 2020, huyện Trạm Tấu phấn đấu thu hút trên 30.000 lượt khách du lịch. Để đạt mục tiêu này, huyện tiếp tục tập trung quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, xây dựng hệ thống, hạ tầng, cơ sở, đồng bộ và phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo chất lượng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với bản sắc văn hóa. Hình thành các tour du lịch, giúp du khách trải nghiệm, khám phá các điểm du lịch hấp dẫn. Cùng với phát triển du lịch, huyện Trạm Tấu sẽ quan tâm chỉ đạo các địa phương bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số và phát triển du lịch văn hóa tâm linh và khôi phục các lễ hội.
Năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết 40 chương trình hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp trong việc mở các gian hàng bán giảm giá, bán bảo hiểm xe máy giảm giá, trao thẻ SIM miễn phí, tặng quà cho 1.000 đoàn viên công nhân lao động với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết 32 bản thỏa ước lao động tập thể đảm bảo các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 798 đơn vị thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 24 hộ thoát nghèo thực hiện tốt phong trào mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Hướng dẫn các hoạt động cụ thể thiết thực để giúp đỡ các hộ nghèo, đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên người lao động.
Theo đánh giá của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, Yên Bái là một trong 22 địa phương của cả nước giảm trên 10% số người chết do tai nạn giao thông. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 164 vụ tai nạn giao thông, làm 40 người chết, gần 200 người bị thương, giảm 33 vụ, giảm 9 người chết và giảm 31 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện vi phạm phần đường làn đường, tránh vượt sai quy định, không nhường đường, sử dụng rượu bia. Thời gian tới, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao năng lực thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông và chất lượng vận tải đường bộ, tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa nền đường, quản lý hành lang an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Đây cũng là dịp các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hoạt động mạnh. Vì vậy, ngay từ những tháng cuối năm 2019, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát, mở đợt đấu tranh cao điểm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Thời điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Đây cũng là dịp các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hoạt động mạnh. Vì vậy, ngay từ những tháng cuối năm 2019, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh. Thời điểm này, các cửa hàng, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang tích cực tích trữ hàng hóa chuẩn bị cho đợt mua sắm lớn nhất trong năm của nhân dân. Lợi dụng những điều này, các đối tượng trà trộn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thị trường, nhất là tại các địa bàn nông thôn vùng cao của tỉnh.
nhiều nhất là hàng điện lạnh, chăn ga, bánh mứt kẹo, nước ngọt. Tuy nhiên, không phải người tiêu dùng nào cũng có thể nhận biết được hàng thật, hàng giả hoặc vẫn mua với tâm lý ưa hàng rẻ. Đây cũng là một trong những khó khăn, thách thức đối với lực lượng chức năng. Bà Phùng Thị Mấy, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên chia sẻ.
Hôm nay xuống chợ được cán bộ quản lý thị trường hướng dẫn phân biệt hàng thật hàng giả thì tôi mới biết đấy. Chứ trước thì cứ gặp đâu mua đấy, về dùng không thấy ưng thì bỏ đi, chứ không biết nó là hàng giả. Vì thế nhiều lúc cũng tốn tiền mà sức khỏe lại bị ảnh hưởng.
Cùng với việc tuyên truyền hướng dẫn cách phân biệt hàng thật hàng giả cho người dân dưới nhiều hình thức phong phú, các cán bộ quản lý thị trường còn tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là chú trọng các địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã kiểm tra trên 1.000 vụ, phát hiện 745 vụ với trên 760 thành vi, phạt hành chính gần 1,35 tỷ đồng, bán hàng tịch thu trên 676 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa với tổng giá trị trên 565 triệu đồng. Các vụ phát hiện và bắt giữ hàng giả, hàng nhái tập trung chủ yếu vào các dịp lễ như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Trung thu, rằm tháng Giêng, rằm tháng 7. Ông Hà Ngọc Linh, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 của Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với địa bàn thành phố Yên Bái thì các tổ chức kinh doanh trên địa bàn thành phố là tập trung ở những cái phường trọng điểm là chủ yếu, còn ở những cái xã là kinh doanh là nhỏ lẻ, các đối tượng kinh doanh ở trên địa bàn thành phố là cũng không đồng đều về trình độ chấp hành pháp luật, còn hạn chế. Các thủ đoạn rất là tinh vi của các đối tượng đã vận chuyển trên xe như phân tán nhỏ lẻ hàng hóa, tìm mọi cách trốn tránh cơ quan kiểm tra kiểm soát.
Nắm bắt tình hình thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và lễ hội đầu xuân, các đội quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã tập trung bám sát địa bàn, tích cực kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bình ổn giá cả thị trường, kích thích sản xuất phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn. Trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng, điện tử, điện lạnh, các mặt hàng công nghệ phẩm như bánh kẹo, mứt, nước giải khát, bia rượu. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Bá Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái cho biết.
Cứ vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, vào cái thời điểm này các đối tượng vận chuyển kinh doanh hàng giả, hàng nhái hoạt động mạnh. Do đó mà chúng tôi đã chuẩn bị đối phó và đưa ra nhiều biện pháp để nhằm ngăn chặn cái tình hình này. Thứ nhất là chúng tôi đã ban hành cái kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc là tăng cường kiểm tra kiểm soát, tập trung kiểm tra các doanh nghiệp đầu mối, các cơ sở chuyên phân phối buôn bán hàng hóa, các đại lý, tổng đại lý, các cơ sở thu mua gom hàng hóa trên địa bàn, chú trọng kiểm tra mặt hàng cấm như pháo nổ, rồi là thuốc lá điếu, đồ chơi bạo lực, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, thực phẩm các loại, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh thương mại, cũng như là kiên quyết không để hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường, đảm bảo cho nhân dân đón xuân vui và an toàn mạnh khỏe. Chúng tôi cũng đề nghị và khuyến cáo với người dân khi mua hàng hóa cần kiểm tra kỹ về thông tin trên cái nhãn hàng hóa. Khi nhân dân phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức cá nhân thì trong việc vận chuyển buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, hãy gọi cho chúng tôi trên qua cái đường dây nóng tiếp nhận và xử lý việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái với số điện thoại là 0911 282 389.
Bên cạnh nỗ lực của các ngành chức năng, mỗi người dân cũng cần tự nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, không sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ để bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của mình, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, an ninh trật tự được giữ vững.
Đi bên em, bên em. với tôi vẫn còn cánh đồng xanh bao la lưng còng dáng mẹ xa xa nương dâu nông tầm ăn rồi gió đông quang gánh dạy cao em tôi tìm bài hát quê mình là câu ca mẹ tìm điều múa song tình cánh cỏ lạ lơi tình 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 trong hội ngoài đình tình 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 ánh mắt em đưa tuổi thơ tôi sắc ngọt ánh mắt em lung lay sóng diều quê giòn đầy trong tranh thân em
và các bạn, thời gian qua công an tỉnh đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ công an chính quy về công tác tại các xã trọng điểm phức tạp. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, ghi nhận của phóng viên tại xã Vân Hội, huyện Trần Yên.
Tháng 10 năm 2019, Đại úy Trần Đông, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh được điều động đến nhận công tác và đảm nhận chức danh trưởng Công an xã, theo đề án đổi mới sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả của tổ chức bộ máy Công an tỉnh theo hướng tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Đại úy Trần Đông đã tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình, đồng thời tham mưu cấp ủy chính quyền các địa phương, các nghị quyết chuyên đề về công tác an ninh trật tự, các kế hoạch để chuyển hóa địa bàn và các phương án đấu tranh phòng chống tội phạm. Đại úy Trần Đông chia sẻ như sau.
Sau khi khảo sát thì chúng tôi đã xác định được là có những một số việc hiện tượng xảy ra, đấy là cái việc là đánh hiện tượng đánh cờ bạc nhỏ lẻ, tình trạng là chưa sử dụng súng trái pháp luật và tình trạng trộm cắp chó. Chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp và được sự chỉ đạo của Công an huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân xã Vân Hội và sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể trong xã, nên mọi việc đã diễn ra một cách thuận lợi và chúng tôi đã đạt được những cái kết quả nhất định.
Nằm cách trung tâm huyện Trấn Yên khoảng 30 km, xã Vân Hội có gần 700 hộ với gần 2.600 nhân khẩu. Qua khảo sát nắm bắt tình hình, Đại úy Trần Đông đã cùng với Ban Công an xã Vân Hội tập trung đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời tăng cường lực lượng công an viên bám sát tình hình tại các thôn, nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là ở những nơi có nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến an ninh trật tự để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để các vụ việc phức tạp phát sinh. Bà Lò Thị Thông, Bí thư chi bộ trưởng thôn Minh Phú, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên cho biết như sau.
Từ khi mà có lực lượng công an chính quy về địa phương và được bố trí các chức danh theo quy định thì tôi thấy là đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng và cũng như là của Bộ Công an. Và đây là cơ hội tốt tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương để đảm bảo được cái công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Từ khi các đồng chí về đây tôi thấy các đồng chí đã hoạt động rất tích cực và đã đảm bảo được trật tự an ninh và đi vào nền nếp thôn bản bình yên.
Trong công tác xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự, Công an xã Vân Hội đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã xây dựng báo cáo khảo sát, lựa chọn khu dân cư thôn 5 Cây Si xây dựng mô hình bóng đèn an ninh với 16 hộ, 62 nhân khẩu tham gia. Đồng thời duy trì mô hình Tổ Nhân dân tự quản về an ninh trật tự số 1 với 11 hộ và 46 nhân khẩu tham gia. Qua đó đã góp phần quan trọng cho công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, các loại hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Ban Công an xã cũng thường xuyên tiến hành gọi hỏi, răn đe, yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với các đối tượng thuộc diện quản lý giáo dục tại xã. Hiện Ban Công an xã Vân Hội có 9 đồng chí, trong đó có một trưởng công an xã, một phó trưởng công an xã và một đồng chí công an viên thường trực là công an chính quy và 6 đồng chí công an viên ở mỗi cơ sở thôn. Lực lượng này đều đã được qua tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ nên luôn chủ động trong công tác nắm tình hình và kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương các biện pháp gìn giữ, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết các vụ việc xảy ra tại cơ sở, kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện Trấn Yên những vụ việc nghiêm trọng phức tạp để có biện pháp giải quyết kịp thời. Ông Trần Đình Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hội, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với lực lượng công an xã là cái lực lượng nòng cốt, thì đối với lực lượng này thì thứ nhất là gần đây thì xã đã có cái lực lượng công an chính quy về công tác tại xã. Cái thứ hai tức là cái lực lượng công an xã thì cũng đã được tập huấn. Thế anh em thì đều nắm vững được cái chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời là cũng có cái phẩm chất đạo đức, cũng có cái tinh thần trách nhiệm rất cao. Chính vì vậy cho nên là trên địa bàn xã, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững trong thời gian vừa qua.
Thực tế cho thấy, xã hội ngày càng phát triển thì tội phạm cũng có chiều hướng phức tạp hơn. Nếu trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng công an, nhất là ở cơ sở không vững, thì không thể nào giải quyết hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Việc bố trí lực lượng công an chính quy tại các xã trọng điểm phức tạp về tình hình an ninh trật tự là giải pháp quan trọng giúp lực lượng công an tăng cường công tác bám cơ sở, gần dân để thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Trương Ngọc Trung, sinh năm 1992, thôn 2 Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, đã trở thành triệu phú nhờ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp. Mỗi năm từ trồng rừng, nuôi cá và chăn nuôi đã mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng cho gia đình. Tấm gương cần cù mạnh dạn cho phát triển kinh tế của Trung được chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao và nhân rộng trong toàn xã. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình của chàng thanh niên trẻ Trương Ngọc Trung qua ghi nhận sau.
Với lợi thế điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng 5 hecta rừng của gia đình, Trương Ngọc Trung ở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đã đầu tư trồng keo. Sau khi trồng 2 năm đầu, Trung tỉa cây và bán rồi tiếp tục chăm sóc khoảng 6-7 năm thì cho thu hoạch toàn bộ. Đến nay gia đình Trung có 30 hecta rừng các năm tuổi cho thu gối vụ theo từng năm. Riêng trong năm 2019, gia đình đã bán 5 hecta thu về số tiền 500 triệu đồng. Được chính quyền địa phương vận động, hiện nay gia đình Trung đã đăng ký 6 hecta rừng trồng theo tiêu chuẩn quốc tế FFC nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm. Anh Trung chia sẻ.
Mình cũng đi làm nhiều nơi rồi nhưng mà quay về quê hương thì mình thấy cái đất rừng ở đây nó rất phù hợp với cái cây keo, nên là với lại giá cả nó cũng ổn định nên là mình quyết định quay đầu về đầu tư vào đồi rừng và mua thêm rừng đồi để phát triển kinh tế ở địa phương.
Cùng với trồng rừng, Trung đã mua đất ruộng gần nhà để đào ao, nuôi cá chấm, chép, rô phi, phục vụ nhu cầu của gia đình và bán ra thị trường để tăng thêm thu nhập. Chưa dừng lại ở đó, chàng thanh niên trẻ tiếp tục đầu tư nuôi gà vịt với số lượng trên 100 con. Nhờ nguồn thức ăn xanh tự nhiên lại có không gian rộng tách biệt khu dân cư nên đàn gà sinh trưởng phát triển tốt. Mỗi năm từ mô hình tổng hợp Trung thu về khoảng 200 triệu đồng tiền lãi. Nhờ nhạy bén trong kinh doanh, số tiền thu được từ trồng rừng và chăn nuôi, Trung tiếp tục đầu tư bất động sản để làm giàu cho gia đình. Anh Trương Ngọc Trung, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Hiệu quả kinh tế thì cũng mang đến kinh tế gia đình cũng phát triển hơn và ổn định hơn trong kinh tế xã hội. Hướng trong năm tới thì dự định của mình còn trẻ thì cũng chỉ biết là mua thêm rừng đồi với lại để phát triển thêm về sau này thôi.
Xã Đại Đồng, huyện Yên Bình vốn có thế mạnh về kinh tế đồi rừng và gia đình Trương Ngọc Trung là hộ có diện tích rừng keo lớn nhất toàn xã. Tinh thần dám nghĩ dám làm, mạnh dạn trở về địa phương lập nghiệp của Trung được chính quyền địa phương đánh giá cao. Đây cũng là mô hình kinh tế tiêu biểu cần được nhân rộng để mọi người học tập và noi theo. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Mô hình kinh tế của nhà anh Trương Công Trung của thôn Hương Lý thì chúng tôi đánh giá rất là cao. Anh Trung thì tuổi còn trẻ, nhưng mà sau khi học đại học về thì về tại gia đình để tham gia trực tiếp phát triển kinh tế hộ gia đình bằng nghề trồng rừng và chăn nuôi. Anh Trung thì anh rất là chịu khó, tận tụy với nghề, đam mê với nghề trồng rừng của gia đình.
Thời gian tới, chàng trai trẻ Trương Ngọc Trung dự định mở rộng diện tích để làm kinh tế, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng cũng như giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng.
Quý vị vừa nghe tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình thực sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.